Rất vui được gặp lại bà con nông dân và các bạn trong chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến bà con và các bạn bài viết Gia Lai nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp minh bạch và bài Sản xuất rau theo hướng hữu cơ mang lại thu nhập cao cho nông dân. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa bà con nông dân và các bạn, khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai vốn được thiên nhiên ưu đãi với hơn 1,4 triệu hectare đất sản xuất nông nghiệp, phần lớn là đất đỏ ba xanh màu mỡ, điều kiện lý tưởng để phát triển đa dạng cây trồng, từ cây công nghiệp đến cây ăn trái, cây dược liệu. Những năm qua, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực. Đặc biệt, cùng với sự sáp nhập với tỉnh Bình Định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, vùng đất Gia Lai đang đứng trước vận hội lớn để nâng tầm giá trị nông sản, chinh phục các thị trường toàn cầu. Phóng sự của phóng viên Quốc Linh sau đây sẽ phân tích cụ thể hơn những lợi thế này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Trong hành trình đưa nông sản Gia Lai ra thế giới, cà phê giữ vai trò tiên phong. Với diện tích lên đến 105.000 hectare, sản lượng hơn 267.000 tấn mỗi năm. Cà phê hiện chiếm khoảng 96,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2025, tương đương gần 760 triệu đô la Mỹ. Một trong những doanh nghiệp đóng vai trò đầu tàu trong lĩnh vực này chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam năm 2024. Ông Thái Như Hiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp cho biết:
"Thì tôi nghĩ đây là một quá trình nỗ lực và cống hiến rất là nhiều để làm ra những cái sản phẩm tốt nhất cho Việt Nam và nói chung cho tỉnh Gia Lai nói riêng, và hy vọng con số này nó không được dừng ở đây và nó sẽ được tăng trưởng trong nhiều năm tới. Thì tôi nghĩ rằng cái kim ngạch xuất khẩu này đáng mà để công ty Vĩnh Hiệp chúng tôi nhận được và đáng để chúng tôi chia sẻ cho những người cùng một cái chuỗi giá trị để phát triển một cái ngành cà phê bền vững."
Không chỉ cà phê, nhiều mặt hàng như chanh dây, chuối, sầu riêng, hồ tiêu cũng đang từng bước tiếp cận thị trường thế giới. Như tại Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 ở xã Cờ Tăng, đơn vị chuyên sản xuất chanh dây phục vụ xuất khẩu. Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Bảo Trâm, giám đốc Hợp tác xã, chia sẻ về cách làm của đơn vị.
Muốn làm được cái hàng chất lượng cao cho nên là cũng phải cố gắng tìm hiểu về cái công nghệ như thế này á. Thì cũng có đi tìm hiểu một số nơi, không phải đi nhưng mà bọn em có tìm hiểu qua bên Internet á. Thì như là Israel, rồi Trung Quốc, rồi Nhật Bản đồ này kia. Thì sau đó là bọn em mới thấy là cái mô hình ở Nhật Bản nó có một cái mô hình cũng rất là hay. Thì bây giờ bọn em cũng đưa cái mô hình đó vô cái hình thức thì nó cũng giống như thế này. Đang định hướng tới sản phẩm mà nó khó làm và nó an toàn cho sức khỏe của con người, nó có những cái tiêu chuẩn cao. Thì bọn em muốn làm hướng tới những cái sản phẩm theo hướng hữu cơ và không có thuốc bảo vệ thực vật.
Với quy trình khép kín, sản phẩm của hợp tác xã hiện đã có mặt ở thị trường châu Âu, nơi yêu cầu các tiêu chuẩn kỹ thuật rất nghiêm ngặt. Tương tự, công ty nông nghiệp công nghệ cao Hương Sơn với sản phẩm chuối cũng đang chinh phục các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Ông Lê Hoàng Linh, giám đốc dự án chuối xuất khẩu cho biết.
Những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thì công ty cũng sẽ tiếp tục mở ra các thị trường mới như ở các nước ở Đông Nam Á như là Singapore hay là Malaysia, hoặc là thị trường Trung Đông, và thậm chí là cũng có một số đơn hàng xuất đi thị trường Nga.
Tất cả những thành quả ấy không thể có được nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn của hàng rào kỹ thuật thương mại, một yêu cầu khắt khe nhưng cũng là thước đo về chất lượng và uy tín của sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu. Ông Nguyễn Tiến Định, giám đốc công ty cổ phần Việt Nam Coffee United cho biết.
Ví dụ như đối với những thị trường Mỹ thì họ có yêu cầu rất là cao, phải có tiêu chuẩn về FDA, thì mình sẽ phải kiểm soát từ cái nguyên liệu đầu vào. Sau đó thì tới khâu rang xay sản xuất đóng gói, mình phải đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn đó thì mình mới đáp ứng được cái tiêu chuẩn của nước nhập vào. Để mà đảm bảo được cái nguồn nguyên liệu đó thì mình sẽ hợp tác chặt chẽ với các hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau đó mình kiểm soát từ cái đầu vào, thì bên mình chủ động sản xuất từ cà phê nhân xanh tới rang xay, nên là sẽ kiểm soát được cái chất lượng tới tay khách hàng. Để mà tránh những trường hợp này xảy ra thì bên mình cũng sẽ gửi mẫu cho khách hàng test trước khi là mình xuất hàng đi, là khách hàng đồng ý và mọi thứ nó thông qua rồi thì mình mới bắt đầu xuất hàng đi.
Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 255.000 hectare cây trồng áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, Rainforest Alliance, Forestry, Organic, chiếm hơn 41% tổng diện tích gieo trồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đã được cấp hơn 240 mã số vùng trồng và 38 mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu. Các sản phẩm nông sản của Gia Lai đã có mặt tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về những định hướng của nông nghiệp Gia Lai, ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
Chúng ta tập trung và mở rộng cái sản xuất theo tiêu chuẩn như là Việt Gap, Global Gap, Rainforest, rồi Farsi hoặc là Organic để chúng ta có chứng nhận, để chúng ta đáp ứng từng thị trường. Nhất là chúng ta phải, nông sản chúng ta cũng phải xâm nhập được các cái thị trường khó tính như là EU hay là thị trường Mỹ, thị trường Nhật, thị trường Hàn Quốc, và sẽ mở ra cơ hội sẽ tham gia được các cái thị trường của Hồi giáo.
Tuy nhiên, để giữ vững vị thế và mở rộng thị trường, nông nghiệp Gia Lai vẫn cần vượt qua nhiều thách thức, từ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm, vấn đề truy xuất nguồn gốc đến việc nâng cao nhận thức và hành động của người sản xuất. Bởi chỉ khi nào sản phẩm minh bạch, chất lượng được đảm bảo, thì cơ hội vươn ra toàn cầu mới thực sự bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sự sắp nhập giữa Gia Lai và Bình Định không chỉ tạo nên một siêu vùng liên kết giữa cao nguyên với đồng bằng, mà còn mở ra cánh cửa rộng lớn để nông sản của vùng đất Ba Gian vươn xa hơn nữa thông qua hệ thống logistics cảng biển. Bằng việc xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ và thực hiện minh bạch hóa sản phẩm, nông nghiệp Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế của mình, không chỉ trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam mà còn trên thị trường thế giới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên Ngọc Diện với nhan đề Sản xuất rau theo hướng hữu cơ mang lại thu nhập cao cho nông dân để thấy rõ hơn vấn đề này.
Nhiều năm trước đây, nông nghiệp tỉnh Gia Lai chủ yếu dựa vào canh tác truyền thống, sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Phương pháp này giúp tăng năng suất trong thời gian ngắn, tuy nhiên về lâu dài lại gây ra những hệ lụy nghiêm trọng như ô nhiễm đất, nước, suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng và đặc biệt là người trực tiếp sản xuất. Xác định rõ câu chuyện này cùng với nhu cầu thị trường về thực phẩm sạch an toàn ngày càng cao, nhiều nông dân đã bắt đầu tìm tòi, học hỏi và quyết định chuyển đổi sang mô hình sản xuất rau hữu cơ. Điển hình như nông trại hữu cơ của anh Nguyễn Hưng Công ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai. Năm 2019, anh bắt đầu khởi nghiệp chỉ với một mảnh vườn diện tích 0,8 hectare. Đến nay, anh đã phát triển 4 nông trại với tổng diện tích sản xuất 6,4 hectare. Nông trại của anh Công được chia thành nhiều khu riêng biệt như khu trồng rau ăn lá, rau gia vị, củ quả. Mỗi vụ, anh thu hoạch được trung bình khoảng từ 30 đến 40 tấn rau củ quả trên cả chuỗi nông trại. Hiện nay, mỗi ngày nông trại này cung cấp ra thị trường từ 50 đến 100kg rau củ quả các loại. Anh Trịnh Hưng Công chia sẻ về nông trại rau hữu cơ của mình như sau.
Hiện tại farm của em sản xuất hữu cơ theo 4 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là nó đảm bảo về an ninh lương thực quốc gia, tức là nó đưa ra một bộ giải pháp để giúp cho người ta có thể sản xuất được ở diện rộng và diện lớn. Cái thứ hai là tuân thủ theo các quy luật tự nhiên và đa dạng sinh học, tức là ngoài mình tuân thủ rồi, mình sẽ đưa những giống loài nào đó cho nó phù hợp để nó đa dạng loài lên. Về phần thứ ba đó là thực phẩm hữu cơ là bác sĩ đáng tin cậy. Canh tác và tuân thủ là những quy luật tự nhiên như vậy thì nó sẽ giúp cho con người mình có một cái sức khỏe rất là bền vững. Thế này thì cái cuối cùng của mình là mong rằng là khi người tiêu dùng có sức khỏe. Cái thứ hai nữa, tụi em đang đi làm về lọc ra những bộ giải pháp. Và khi nói về hữu cơ thì kèm theo bộ giải pháp đấy, để cho bà con nông dân mình khi mà liên kết với dư cây hoặc là có những cái hệ sinh thái sẵn rồi đó, thì sẽ sử dụng những bộ giải pháp này đi vào cây trồng để có những cây trồng nó có dinh dưỡng ấy, và cung cấp ngược lại cho người tiêu dùng.
Về kỹ thuật trồng rau hữu cơ, 6,4 hectare rau củ quả của nông trại nếu bị sâu bệnh hại sẽ được xử lý từ các chế phẩm sinh học do nông trại tự chế tạo. Đất trồng rau cũng được bổ sung dinh dưỡng bằng phân hữu cơ. Các loại rau củ quả của nông trại hữu cơ đều được phòng trị bệnh bằng các chế phẩm sinh học được chiết xuất từ các loại thảo dược như gừng, tỏi, sả, ớt, hạt bình bát, vỏ và lá cây sầu đông, bã dầu dừa, cây thuốc lá. Ngoài canh tác, nông trại của anh Công còn liên kết sản xuất rau hữu cơ với nhiều hộ dân khác và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm của họ. Như anh Lê Quý Tiến ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai cũng là một trong số những hộ liên kết sản xuất với nông trại của anh Công. Hiện anh Tiến đang canh tác trên mảnh vườn khoảng 0,6 hectare, trồng chủ yếu các loại quả như bầu, bí, mướp. Anh tự bỏ công chăm sóc và chi phí cho giống cây trồng. Còn kỹ thuật canh tác, anh sẽ làm theo quy trình xử lý kỹ thuật mà anh Công chia sẻ. Ngoài việc mua phân gà viên để bón cho cây, anh Tiến còn tận dụng các nguồn phân hữu cơ sẵn có của gia đình từ việc trồng trọt, chăn nuôi, như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí sản xuất. Mỗi ngày anh Tiến thu được khoảng 60kg các loại từ vườn rau hữu cơ của mình. Trừ chi phí sản xuất, hàng tháng vườn rau cũng mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Anh Lê Quý Tiến tâm sự.
Hiện mình có khu vườn khoảng 6.000 m2 đang trồng măng, điện trúc, bầu, bí, mướp, dưa leo, khổ qua, cà tím và đang liên kết với Yuki Farm. Sản lượng hàng ngày khoảng 60kg, thu nhập sau khi chi phí còn lại khoảng 9 đến 10 triệu đồng. Mình đến với rau hữu cơ này được gần 5 năm. Ngoài cái lợi về kinh tế thì cái lợi lớn nhất là sức khỏe của mình, gia đình và người làm. Mình không lo ảnh hưởng về thuốc bảo vệ thực vật và gia đình lúc nào cũng có rau sạch để ăn.
Ông Lê Giáo Hiểu ở phường Bình Định cũng là một nông dân chuyên trồng rau theo hướng hữu cơ. Vườn rau của ông rộng 0,2 hectare, chỉ trồng duy nhất một loại rau má. Chia sẻ về những kinh nghiệm trồng rau hữu cơ, ông Lê Giáo Hiểu nói.
Tại thì tôi đang trồng rau hữu cơ, đặc biệt là tôi trồng cái rau má. Chăm sóc cái rau thì gồm có phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh. Nói đến phân bón thì như hiện giờ tôi đang làm là lấy từ cái đạm cá, bã đậu nành, các cái rác thải sinh hoạt gia đình. Rồi nói tới cái thuốc thì mình làm từ gừng, ớt, nói tới sâu mình bôn đuối, gừng, ớt, xá, cái bột hòn, cái bột kết gì đó luôn rồi. Rồi cái phân bốn lá mình ngâm từ cái lông gà đó, cái lông gà. Chiếc từ lông gà đó, mình ngâm với yên, ra bông rất là tốt.
Thực tế, nhiều mô hình sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến không ít hộ nông dân từ vùng thuận lợi đến khó khăn. Những vườn rau như vậy không chỉ cung cấp rau sạch cho thị trường mà còn là nơi để nông dân khác đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Đây được xem là những yếu tố tích cực để trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững, đặt mục tiêu mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng lực sản xuất và tiêu thụ cho nông dân. Thưa bà con và các bạn, có thể thấy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ không còn là xu hướng mà đang trở thành lựa chọn chiến lược giúp nông dân vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tăng thu nhập một cách bền vững. Những mô hình hiệu quả tại Gia Lai hôm nay là minh chứng rõ nét cho giá trị của nông nghiệp xanh sạch, minh bạch. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Lệ Lan và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.